bộ phim thuộc thể loại giật gân kinh dị xác thịt thì nên địa Pháp như là một cánh đồng màu mỡ để nuôi dưỡng những hạt giống đặc biệt nảy mầm. Một nền điện ảnh không quá cầu nệ việc sử dụng hình ảnh mang tính dục hay bạo lực hay không, miễn sao đem lại cho khán giả những điều mới mẻ, những thông điệp nhân văn và trên tất cả là sự thật trần trụi phơi bày miền sâu thẳm u tối nhất của con người. Bởi thế cho nên khi Titan ra mắt tại Cannes năm 2021, nó đã tạo nên ngay lập tức một làn sóng tích cực từ những nhà phê bình khó tính nhất, và nữ đạo diễn kiêm tác giả kịch bản Julia Ducournau đã trở thành người phụ nữ thứ hai trong lịch sử đoạt giải Cành Cọ Vàng và là người phụ nữ đầu tiên một mình đoạt danh hiệu này. Chuyện phim kể về Alexia, một cô bé sau khi bị tai nạn xe hơi đã phải trải qua cuộc phẫu thuật để đời và phải gắn một chiếc đĩa titan vào đầu. Từ đây, cuộc đời của Alexia thay đổi hoàn toàn. Cô có tình cảm đặc biệt và gắn bó với những chiếc xe hơi hơn là con người, kể cả với gia đình của mình. Lớn lên, Alexia làm nghề vũ công sexy dance tại hội chợ triển lãm xe cổ. Đồng thời, cô trở thành kẻ giết người hàng loạt máu lạnh.
I am a poor wayfaring stranger.
Bộ phim gần như được chia làm hai giai đoạn rõ ràng. Phần đầu, khi Alexia là một cô gái trẻ hấp dẫn, nhảy múa bên những chiếc xe hơi cổ một cách khiêu gợi, với biết bao người hâm mộ xin chữ ký mỗi đêm. Và phần sau, khi cô trở thành Adrian, cậu con trai bị thất lạc 10 năm, gầy gò xanh xao câm lặng của ông bố lính cứu hỏa già cỗi. Mỗi phần lại mang trong nó cảm giác hoàn toàn khác, giống như người ta đang ở trên một hoang mạc khô mục vô nhân tính, rồi lại vô tình rơi xuống vùng đất xanh mát rười rượi lá hoa của tình người, dù vẫn còn biết bao cay đắng. Cái thế giới vây quanh Alexia của phần đầu phim hoàn toàn lạnh nhạt và nghiệt ngã. Con người giống như những cỗ máy không hơn, đầy vô cảm, bạc bẽo và ngập trong nhục dục. Hình ảnh người mẹ hiện lên vô cùng mờ nhạt chỉ ở hai phân đoạn. Một là lúc cô bé được xuất viện với chiếc đĩa titan trên đầu, và hai là lúc Alexia đã lớn, nhận được một nụ hôn phất qua vào buổi sáng khi cô than thở bị đau bụng. Còn người cha là một bác sĩ, một người có học và có địa vị trong xã hội, nhưng chưa bao giờ thể hiện tình cảm với con gái. Không thể tìm thấy tình yêu thương trong gia đình, bên ngoài môi trường làm việc lại đầy rẫy những xúc cảm hối hả của những lạm dụng, những luyến ái mơ hồ, những đụng chạm xác thịt bẩn tiện và dơ bẩn. Alexia dần lạc lối, mỗi lúc một đi xa hơn và hoàn toàn không tìm được đường ra. Cô trở thành kẻ giết người hàng loạt không ghê tay, từ những người khách lạm dụng cô, cho tới đồng nghiệp, cho tới cả những người vô tình chứng kiến cô giết người. Nữ đạo diễn Ducournau chỉ bằng một câu thoại đơn giản sau khi cô gái trải qua cuộc phẫu thuật và bác sĩ nhắc nhở cha mẹ cô rằng nên chú ý tới những thay đổi tâm lý. Liệu có phải bà đang cố nói với người xem rằng xã hội hiện đại đang dần biến con người thành những cỗ máy vô tri, mà ở đó người ta chẳng thể tìm cho ra một lý do chính đáng để trở nên xấu xa hơn? Người ta cứ thế sống, bị quăng quật và bị biến chất như bản chất cuộc sống, sẵn sàng giết những kẻ mình ghét, thậm chí thiêu sống cả cha của mình. Người ta sẵn sàng yêu một cái xe ô tô vô tri, nhưng là một cái xe ô tô biết yêu và âu yếm không vụ lợi.
I'm going there to see my father.
Alexia chạy trốn khỏi thế giới mà cô đang sống, cái thế giới mơ hồ giữa người và máy, giữa yêu và ghét, giữa cảm thông và căm hờn, để rớt vào thực tại khác với Vành Sằng, người đàn ông đã thất lạc con trai suốt 10 năm qua. Ban đầu, cô chỉ định chạy trốn khỏi tội lỗi do mình gây ra. Cô tìm cách đóng giả thành Adrian, con trai của Vinh Sang, để có một nơi trốn an toàn hơn cho cô và cho cái thai, kết quả của tình yêu giữa cô với chiếc xe ô tô cổ. Nhưng rồi, bên ngoài vùng đất đen tối kia, hóa ra vẫn còn một nơi trốn có những con người thật đang hiện hữu. Alexia bỗng cảm thấy sự đồng cảm với Vinh Sang. Cô tìm thấy ở ông đầu tiên là kẻ cùng cảnh ngộ với mình, kẻ cô độc, đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần, và sau đó là cảm thấy một người cha mà cô chưa bao giờ có. Trong khi Alexia đau đớn che giấu cái bụng đang lớn dần lên với những cơn ngứa ngáy nứt vỡ quằn quại đè nén, thì Vinh Sang cũng phải đối mặt với tuổi già, điều mà nghề nghiệp cứu nạn cứu hộ của ông không cho phép. Trong khi Alexia thèm khát tình yêu gia đình cháy bỏng, thì Vincent cũng vật vã một mình ở lại trong căn nhà mà đâu đâu cũng có hình bóng của cậu con trai mất tích. Thậm chí, ngay cả khi ông nhìn thấy thân thể nữ giới với cái bụng bầu vượt mặt của cô, thì ông vẫn thốt lên rằng, dù gì, con vẫn là con trai của ta. Nỗi khát khao được tìm thấy con, được làm cha của Vincent, sự cảm thông vô điều kiện ông dành cho Alexia đã chạm tới tận sâu thẳm, lòng trắc ẩn, chạm tới chữ người trong Alexia, đánh thức bản năng con người ở trong kẻ máu lạnh tưởng như đã hết nhân tính, để cô một lần nữa trở thành một đứa con mong chờ bàn tay che chở của người cha. Lúc Alexia thốt lên, cha ơi đừng bỏ con sợ, là lúc Vincent phải dừng bước và quay trở lại nắm lấy hai bàn tay cô, giúp cô vượt cạn. Ôm trong lòng sinh linh bé bỏng, nửa người nửa máy, là tình cảm con người thiêng liêng, là sự cảm thông đã hồi sinh phần người của Alexia.
I'm only going over home.
Không ít một lần, Alexia đã định giết Vincent bằng cây châm cải tóc, vũ khí giết người hàng loạt của cô. Nhưng càng ở cạnh ông, Alexia càng cảm nhận được nhiều hơn rất nhiều bao năm cô chung sống cùng cha mẹ ruột của mình. Không chỉ là tình cha con, mà đó còn là tình người, là những lúc tận tay cô được Vincent chỉ cho cách cứu sống một ai đó, sát cánh cùng ai đó, làm việc tốt cùng ai đó. Điệu Macarena được lồng ghép một cách tài tình đầy tính nhân văn khi Vincent dạy Alexia cách hô hấp nhân tạo theo nhịp của bài hát để cứu người. Đây giống như chiếc chìa khóa được tra đúng ổ, mở ra cánh cửa tâm hồn bấy lâu đã che lạnh của Alexia. Cũng là lần đầu tiên cô nở nụ cười với ông, nụ cười của một con người.
I know dark clouds will gather round me.
Tại sao với một bộ phim trần trụi đầy hình ảnh dục tính bạo liệt, đầy những cảnh bạo lực giết người bằng châm cải tóc, bằng ghế, không hề che đậy, lại có thể đem đến cho khán giả những chua xót, dai dứt, thậm chí cả cảm thông và thấu hiểu đến như thế? Cái tài tình của Ducorno trong Titan là ở đó, dưới bàn tay của bà. Những tình huống ghê rợn bỗng ẩn sâu trong nó những lấp lánh riêng mang tầng ý nghĩa lớn lao và tính nhân văn mạnh mẽ. Người ta hình dung ra màn lớp lang được sắp xếp một cách dày công, đó chính là phần nữ quyền trong số phận của Alexia. Khi cô là một vũ công sexy dance quyến rũ, cô luôn sống trong sự lo lắng, sợ hãi bị tấn công tình dục, bị xâm hại từ khách hàng và cả đồng nghiệp. Có vẻ việc giết người vừa là biểu hiện bệnh tâm thần, đồng thời là cách tự vệ mà Alexia cho là duy nhất. Nhưng khi hóa thân thành cậu trai đang lớn Adrian, Alexia hoàn toàn thoát khỏi những nỗi sợ hãi đó. Cô được sống giữa những chàng trai làm công việc cứu hộ cứu nạn khỏe mạnh, yêu đời, yêu người, vui vẻ hòa đồng. Cuộc sống hoàn toàn khác biệt trong một môi trường khác biệt dường như cũng làm Alexia dịu xuống, dù biết bao đau đớn của một cô gái mới lớn phải bụng mang dạ chửa một mình. Nhưng cô bắt đầu sống thật sự với thứ tình cảm giữa người với người thật sự. Dù mang trong mình một cái đĩa titan, dù yêu máy móc hơn con người, dù là kẻ giết người máu lạnh, thì khi là một phụ nữ mang thai lúc còn quá trẻ, Alexia vẫn hiện lên với những lóng ngóng đáng thương, vẫn cần bàn tay giúp đỡ và sự che chở cảm thông, vẫn cần một gia đình đúng nghĩa.
I'm going home to see my mother.
Thì ra, dù ở vào hoàn cảnh nào, vào thời đại nào, hay ở thế giới nào, thì con người vẫn cần có sự cảm thông và được cảm thông. Bởi vì chỉ có điều đó mới làm cho chúng ta khác với máy móc, mới làm chúng ta thật sự vinh danh hai chữ con người.
I am a poor wayfaring stranger. I'm traveling through this world of woe. Yet there's no sickness, toil, nor danger.